có cái lợi lắm. Trước khi mình đi học khóa Phật pháp rồi nè, cạo đầu hết đi. Thứ nhất, mau hiểu Phật pháp. Thứ hai, khỏi đóng tiền. Tại vì miễn phí cho xuất gia. Xong rồi sau 7 ngày để tóc lại mới hối. Mà lại còn hiểu Phật pháp được nữa. Cao mới không cao, không ăn nhầm gì với cái chuyện hiểu, không hiểu Phật pháp đấy mà. Không ăn nhầm gì hết. Cho nên bắt buộc khi muốn làm tăng thực sự đó thì phải đành đoạn, cắt ái từ thân để mà lên trên chùa xuất gia. Xuất gia làm tăng, gặp tăng để xuất gia làm tăng. Nhưng mà làm tăng rồi bây giờ muốn thành Phật thì phải tìm đến với Phật và cảnh giới của Phật. Tức là tìm đến chùa là cảnh giới của tăng, chùa là cảnh giới của tăng, mà gặp tăng để thành tăng. Và thành tăng rồi bây giờ mình có sứ mạng là phải tìm cảnh giới của Phật để thành Phật. Và thành Phật rồi thì mới độ sinh được. Và mình làm tăng, cái độ sinh của mình vẫn còn hạn hẹp vô cùng, hạn chế vô cùng. Đó. Mà lại có thể bị nguy hiểm. Đó. Có cái thể nguy hiểm mà chẳng hạn như là, như tôi có kể rồi. Như trong kinh Vị Tầng Hữu Thích Nhân Duyên, đó, Đức Phật trong quá khứ tu hành được người ta kính trọng quá đi. Tu hành rất là công đức, rồi người ta kính trọng quá rồi, còn phát phước nữa, mà lại còn cộng cái là vì tu hành người ta mến chuộng, rồi lại cộng với tu hành nó phát sinh cái đức, cho nên người ta phát về, người ta cho làm vua. Xong khi vua Băng Hà mà có con nối dõi, rồi khi ngồi trên ngai vàng rồi thì mới bắt đầu bị cái hưởng nó làm nhiệm. À. Cho nên dù mình có làm một vị tăng độ sinh đi chăng nữa, mà mình chưa có đến được cái cảnh giới của Phật, thì cái sự độ sinh nó vẫn có chướng ngại. Chỉ khi nào mà thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại, là khi nào đó mà mình có thể phát được vô thượng tâm, mình có thể thâm nhập được trí tuệ như hải vậy, thì mình mới thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại được. Còn mình chưa phát vô thượng tâm thì đương nhiên chưa thể thâm nhập trí tuệ như hải được. Đó. Tại do cái động lực pháp vô thượng tâm thì mới học vô lượng pháp, thì mới thâm nhập được kinh tạng, thế chỉ trí tuệ mới như hải chứ. Mà có trí tuệ có như hải á, thì bây giờ mới thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại được. Còn bây giờ là ngại chết luôn á, ngại điên luôn. Cho nên dĩ nhiên mình phải hiểu như vậy. Vì như thế mà muốn độ sinh thì đương nhiên phải chịu khó đến cõi Phật, cũng như muốn độ gia đình, người thân, độ mọi người thì phải chịu khó đến chùa là xuất gia làm tăng phổ lợi chúng sinh. Cho nên phổ lợi chúng sinh là một việc tốt rồi, xuất gia làm tăng phổ lợi chúng sinh là một chuyện tốt rồi. Nhưng mà tại sao không tốt hơn nữa? Là cái sự nghiệp xuất gia đó không phải chỉ dừng ở chỗ làm tăng. Tôi đâu có xuất gia để làm tăng. Tôi xuất gia để làm Phật. Nhưng mà trước khi thành Phật thì bắt buộc nó phải trải qua giai đoạn làm tăng thôi. Cho nên người học Phật cũng phải chứ. Nhưng mà tại sao thì này chỉ dừng ở chỗ và làm tăng thôi. Và làm tăng thôi mà đòi độ chúng sinh. Làm tăng cũng như ông thầy giáo trung học, tiểu học thôi. Và phải làm một ông tiến sĩ đi, rốt ráo đi, để dạy những cái cấp, đủ mọi cấp hết. Đó. Cho nên mình vào cái mình đây là học trò đi học ABC. Cho nên mình phải cần những vị thầy tiểu học, trung học dẫn dắt. Đó. Nhưng mà khi mà mình tốt nghiệp trung học rồi thì phải cần mấy vị đại học dẫn dắt. Nó ví dụ như thế. Thì chư Phật cũng giống như vậy. Chư Tăng cũng giống như là trung học với tiểu học. Thường thường thì là tiểu học, cao tăng là trung học. Nhưng mà tổ là đại học. Mà còn những vị mà nghĩa là thuộc loại mà đại trí thức rồi. Để cho dạy cho những cái người mà dạy mọi người đó là Phật. Cho nên muốn mà cứu độ chúng sinh thì phải vào cái cõi Phật cái đã. Rồi thì mới trở về chúng sinh mà độ, chứ còn cứ mà lần quần ở trong mấy cái ngục tù của ba cõi này đó, thì cứ bị những cái phiền não đó nó sai sử và nó hành hoài. Cho nên xuất gia làm tăng bằng pháp lợi sinh chưa đủ. Mà phải xuất gia để làm Phật chứ không phải để làm tăng. Cho nên Huệ Năng mới nói là đệ tử đến đây chỉ duy một điều thôi. Cầu thành Phật cũng cầu hết. Ngài Huệ Năng cũng nhấn mạnh như vậy. Trái lại, nếu là hạng chưa chứng quả giải thoát mà sinh vào đời trược, khó bảo đảm, không mê. Đó. Cho nên bảo là người mê mà may mắn được ngộ thì rất hiếm. Mà người mê mà đi sâu vào cõi mê muôn kiếp trầm luân thì là đa số. Đức Bổn Sư Thích Ca ta vì cớ này nên hết lời khuyên đại chúng hiện thời cũng như mạt pháp chúng sinh phải cầu sinh cực lạc. Để được thấy Phật nghe pháp mau chứng vô sinh nhẫn.
rồi sau sẽ tùy nguyện vào ta bà để cứu độ chúng sinh. Như thế, thời có tiến mà không có lui, có lợi mà không có tổn. Vấn đề chưa chứng quả vô sinh giải thoát mà ở mãi nơi ta bà, các tông khác có chỗ cho, còn tông niệm Phật thời cấm hẳn. Rồi mấy tông phái khác còn cho là cứ việc ở trong ta bà này độ sinh, chứ còn tông tịnh độ thì không. Vãng sinh cái đã, xong rồi trở lại, xong, chắc ăn. Thì tại sao vậy? Chẳng hạn như trong kinh Địa Tạng Bồ Tát có nói cái vấn đề, có hai con đường để xuống địa ngục. Ở đây quý cô quý bác thường tụng kinh Địa Tạng có nhớ hai đường không? Hai đường vô địa ngục, hai đường nào? Đường xa lộ nào? Xa lộ số mấy? Hey. Trong kinh Địa Tạng nó là có hai con đường, hai cách thức để đến địa ngục. Người ta chỉ đến địa ngục bằng hai. Một là bằng nghiệp lực, hai là bằng nguyện lực. Đều NC hết á. Nhưng mà đừng có lộn. Mình đừng có vô bằng nghiệp lực nha. Mình nhớ vô bằng nguyện lực. Đó. Địa ngục chỉ vô bằng hai nẻo đó thôi. Nghiệp lực tức là không muốn vô cũng phải vô. Nghiệp lực rồi đến nghiệp rồi. Cho nên không muốn vô đó cũng phải vô thôi. Còn nguyện lực á, là tự tại. Muốn vào thì vào, muốn ra thì ra. Cũng như nhà tù thế gian chỉ có hai cách để vào. Một là nghiệp lực, tức là phạm pháp và bị bắt ở tù, không có cưỡng lại được, cho nên nó nghiệp. Còn hai là nguyện lực, là phát tâm vào để thăm nuôi, để an ủi. Đó là vào bởi nguyện lực, tức là phát tâm vào. Bảo là thôi tôi thấy mấy người trong tù khổ sở, nên tôi vô tôi thăm nuôi. Đó, thì như vậy nó là vào bởi nguyện lực. Mà người vào bởi nguyện lực thì người đó thông dong mà thăm nuôi, thăm và nuôi nấng. Thăm là an ủi vỗ về và nuôi nấng, giúp đỡ. Cho nên Bồ Tát đến địa ngục bằng nguyện lực. Chứ nếu Bồ Tát đến bằng nghiệp lực thì Bồ Tát cũng bị cưa, bị xẻo được. Bồ Tát đâu cứu được, Bồ Tát này cũng như không thôi. Cho nên Địa Tạng mới đến bởi nguyện lực. Bằng cái nguyện lực của Ngài, địa ngục vị không thể bất thành Phật, chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề. Mà Địa Tạng vào địa ngục bằng cái nguyện nói trên. Như vậy thì Bồ Tát chỉ có đến địa ngục ngay như là A-la-hán, như là Mục Kiền Liên, nó cũng phát tâm, phát nguyện cứu bà mẹ mà vào cái chốn địa ngục. Còn nếu mà bởi nghiệp lực thì mỗi người mỗi khám, có muốn gặp nhau cũng khó lắm. Mỗi người mỗi tù. Thế thì mình biết rằng là như vậy đó, mình đã hiểu là trong kinh Địa Tạng nói như vậy, và mình hiểu quả đúng như vậy. Người ta chỉ có thể vào trong cái cõi uế đó bằng hai con đường, một là nghiệp, hai là nguyện. Mà nếu đã vào bởi nghiệp thì không cứu ai được hết, tại vì chính bản thân mình cũng đang bị. Cho nên hết thảy những người vào đó bằng nghiệp lực thường cầu khẩn và van xin những người nguyện lực. Như vậy thì cái nguyện nó quan trọng vô bờ. Đó. Cho nên chính vì như thế đó mà mình mới để cho mình không có vào, tại vì nó chỉ có hai cách vào thôi. Cho nên mình phải vào bằng nguyện lực, không có vào bằng nghiệp lực. Mà muốn vào bằng nguyện lực á, thì phải có sức nguyện. Mà sức nguyện mà để vào địa ngục mà tự tại được là sức nguyện gì? Vào địa ngục mà cứu độ được, cho đến Mục Kiền Liên A-la-hán vào địa ngục độ không được. Vào được mà độ không được, tức là không đủ khả năng để cứu. Mà nhưng mà chỉ có ai là người đủ khả năng để cứu, tức là phải cái nguyện lực đó phải viên mãn. Nguyện nó là nguyện thành Phật, nguyện nó là nguyện của chư Phật độ sinh, phát tâm độ sinh, thì nguyện nó vào đó có thể độ được. Cho nên chính vì như vậy mà Địa Tạng không có vào địa ngục bằng một cái sự phát nguyện cứu một cá nhân nào, mà phát nguyện vào cứu hết thảy chúng sinh ở địa ngục. Cho nên Địa Tạng vào hữu hiệu hơn, Bồ Tát Địa Tạng vào hữu hiệu hơn A-la-hán Mục Kiền Liên. Tại A-la-hán Mục Kiền Liên không có phát đại nguyện, mà chỉ là tiểu nguyện, báo hiếu thôi. Vì vậy cứu không nổi, một người thôi cứu không nổi. Mà với cái sức của A-la-hán mà cứu không nổi là mình biết như thế nào. À, cho nên liệu chư tăng bình thường nữa, mà nếu gọi là thánh tăng đó là mới là A-la-hán quả. Như vậy chư tăng bình thường liệu cứu nổi chúng sinh hay không? Cho nên chỉ Bồ Tát mà phải phát nguyện thành Phật mới cứu được. Mình cứ nhìn cái bài học đó để mình biết. Cho nên chính vì vậy mà mới nói là dù xuất gia làm tăng để mà cứu độ chúng sinh đây, mà không chịu về cõi Phật, không chịu gặp Phật, vẫn bị chê dưới con mắt của tịnh độ. Tại không cứu được. Không cứu được. Không có cứu nổi đâu. Chỉ có cứu nổi bằng cái nguyện thôi. Nguyện đó là cái đại nguyện, tức là nguyện thành Phật. Cho nên chính vì vậy Mục Kiền Liên vẫn phải trở về và nhờ vô Phật lực, nhờ vào Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để cứu. Còn riêng cá nhân ngài cứu không được. Mà cái bà Thanh Đề cũng chỉ được cứu là nhờ một cái nhân duyên qua ông con, là người có nhân duyên với Phật. Nếu Mục Kiền Liên không có nhân duyên với Phật thì Thanh Đề muôn đời không được cứu. Cho nên như là hôm qua tôi nói, khi mình phát một cái nhân duyên đối với Đức Phật thì mình tự cứu mình và mình cứu được người khác, mà mình tự lợi mà tha lợi. Tại vì mình có nhân duyên với Phật, cho nên người nào có nhân duyên với mình, người đó sẽ có nhân duyên với Phật. Cho nên nếu mà nhân duyên với Phật của mình nó mạnh á, thì cái người kia khi người ta có nhân duyên với mình thì tất nhiên mình chỉ có một khối nhân duyên đó là Phật Pháp. Mà người ta có nhân duyên với mình thì dĩ nhiên người ta có nhân duyên Phật Pháp. Tại vì mình chỉ có một loại nhân duyên thôi, là Phật Pháp. Còn người đời nó là nhân duyên của tham sân si nhiều, cho nên mình có nhân duyên sân với lại kẻ này, mình có nhân duyên si với kẻ nọ, mình có nhân duyên tham với kẻ kia đó. Hay mình có nhân duyên thiện với người này, cho nên gặp cái người kia là tự nhiên mình sân. Tự nhiên mình sân mà không biết tại sao sân. Nói chuyện với ai có thể nói nhẹ mà nói người này là phải gặp. Mà người nào cũng có một người để gắt đấy. Cứ thấy cái mặt đó là muốn gắt à? Kỳ với nó. Là bực à. Nghe ai phát biểu sao, nghe cái tay đó nó phát biểu là mình muốn gây. Thì đúng vậy đấy. Rồi tự nhiên có người mình thấy là tự nhiên mình ghét thôi. Cái đó nó ghét từ cái đời nào rồi. Nó gây ân oán. Và có người mới thấy cái tự nhiên mình thương, cảm tình. Cái chuyện đó nó cũng là từ cái đời nào. Cho nên chúng sinh nhân duyên. Nhưng nếu mình chỉ có gieo trồng một cái nhân duyên Phật Pháp, mà mình đã có nhân duyên với cái người có Phật Pháp đó, thì tự nhiên mình sẽ khởi Phật Pháp, chứ không phải khởi thương, khởi ghét. Mà là khởi Phật Pháp, tức là khởi cái trí tuệ. Như vậy mình thấy rõ ràng là dù là Ngài Mục Kiền Liên chưa đủ sức để độ bà mẹ, nhưng mà chung cục bà mẹ vẫn được độ nhờ Mục Kiền Liên có nhân duyên với lại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên chung cục Thanh Đề được độ. Như vậy mình thấy rõ ràng lực của A-la-hán độ không được thì lực của Chư Tăng bình thường độ cũng nổi. Cũng nổi. Khó lắm. Đây này, cứu muốn chết, nói phun nước miếng, mà thiên hạ cũng tâm bất động chuyển. Cũng chưa chịu giao nhân duyên với Đức Phật. Khó lắm, chứ không phải dễ đâu. Nói tới khô cổ luôn. Thì dù vậy, mà đó là một cái nhân duyên hết sức là mầu nhiệm. Mà bằng chứng, một Kiền Liên đó. Đó không được, mà bằng chứng đó, địa tàng vào địa ngục độ được, bởi vì địa tàng phát tâm, phát bồ đề tâm là nguyện độ nhất thiết chúng sinh, chứ không phải một cá nhân nào hết, cho nên đại nguyện chứ không phải tiểu nguyện. Mà như vậy đó thì địa tàng mới độ sinh được. Và như vậy thì mình nên bắt chước như vậy, nếu quả tình có một cái hoài bão độ sinh, tại sao không phát đại nguyện? Tại sao không nguyện thành Phật để độ chúng sinh, mà để chỉ nguyện làm tăng độ sinh? Đấy. Cho nên tại sao lại phải phát tiểu nguyện, phát đại nguyện luôn? Thì độ sinh. Thế thì như vậy thì mình biết hai cái con đường như vậy, thì vào trong cái địa ngục này một cách tự tại để cứu khổ chúng sinh, nó là con đường của đại nguyện. Và vào bằng cái nguyện lực, cái sức nguyện. Còn không thì chỉ có vào nó bằng nghiệp lực mà thôi. Vấn đề chứng quả vô sinh giải thoát ở mãi ta bà, đó là các tông khác thì chấp nhận đấy, nhưng mà tông này thì không có cho. Nhiều người cho rằng tham thiền là có thiền, niệm Phật là có tịnh độ. Đó là chẳng những không rõ thiền với tịnh, mà đến văn nghĩa cũng không biết nốt. Thế là cô phụ tâm đại từ bi của Tổ Vĩnh Minh, làm trở ngại con đường tắt thoát khổ của người tu hành. Chính là nhận lầm hướng địa bàn, sai một ly, đi một dặm. Nghĩa là cứ đó cái chỉ giản gì là nghĩ là tôi ngồi hít thở đó là thiền đấy. Rồi tôi ngồi niệm Phật đó là Phật, cho nên mới nói mà thiếu gì người ngồi thiền xong rồi niệm Phật nó mà không có thấy làm thầy người ta. Mà hiện tại làm được thì đời sau sau có cái chuyện làm Phật hay làm tổ. Tức là tại không hiểu. Không hiểu rõ thế nào là thiền và thế nào là tịnh. Tường Tòa mới nói, nay nhờ Hòa Thượng lược giải về thiền tịnh cũng có không, vậy thì xin Hòa Thượng từ bi giải rõ toàn văn cho. Mộ Liên Pháp Sư mới nói, bài kệ liệu giảng thứ nhất, Tổ Vĩnh Minh nói, Có thiền lại có tịnh độ, cũng như cọp mọc thêm sừng, hiện đời làm thầy của người, đời sau làm Phật tổ. Nguyên văn của nó là hữu thiền hữu tịnh độ, hiện thế hữu tiền hữu tịnh độ, du như đới giác hổ, hiện thế vi nhân sư, lai sinh tác Phật tổ. Thế thì người nào mà có thiền có tịnh độ đó thì du như đới giác hổ, giống như con cọp mà nó mang thêm sừng, hiện thế vi nhân sư, đời này làm thầy người, lai sinh tác Phật tổ, đời sau thì làm Phật làm tổ. Vì hành giả này tức là tổ Vĩnh Minh triệt ngộ được thiền tông minh tâm kiến tính, đó là có thiền, lại xuất thấu kinh tạng, hiểu rành cả các pháp môn quyền thật, rồi chọn lấy môn tín nguyện niệm Phật để mình thật hành cùng khuyến hóa người, đó là có tịnh. Trong thập lục quán kinh nói bậc thượng phẩm thượng sinh đọc tụng đại thừa hiểu đến nhất nghĩa. Đến nhất nghĩa tức là có thể nói là thực tướng, tức là chân thật nghĩa, tức là thực tướng. Khuyến sách tức là khuyên mọi người và sách tấn mọi người nữa. Hành giả khuyến sách hành giả đó chính là người này đây. Vị này có đại trí huệ, đại biện tài, tà ma ngoại đạo nghe danh vỡ mật, như hổ mọc sừng, còn thú nào dám đối địch. Có ai đến cầu pháp liền theo cơ giáo hóa, kẻ đáng học môn thiền tịnh, song tu thời dạy cho môn tu thiền gồm tu tịnh. Người đáng học môn chuyên tu tịnh độ, thời dạy cho môn chuyên tu tịnh độ. Không luận là hàng thượng căn hay hạ trí, một khi đến cầu đạo liền được lợi ích lớn. Thế chẳng phải là hiện đời làm đạo sư của người ư? Đến khi lâm chung được Phật tiếp dẫn vãng sinh thượng phẩm, hoan nở thấy Phật chứng vô sinh, bậc cao thì siêu thập địa đẳng giác. Thấp nhất cũng ở bậc viên sơ trụ Bồ Tát, bậc viên cơ trụ Bồ Tát còn có thể hiện làm Phật độ sinh trong 100 thế giới không Phật, huống là 40 bậc Bồ Tát trên. Thế chẳng phải là đời sau làm Phật tổ ư? Tức là những người nào mà tu hành mà được về trên tịnh độ thì đều là mau chứng được bất thối chuyển, mau chứng được vô sinh pháp nhẫn. Bài kệ liệu giải thứ hai tổ bảo: không thiền chỉ có tịnh, muôn người tu muôn vãng sinh khi gặp Phật A Di Đà, lo gì không được khai ngộ. Nguyên văn là: vô thiền hữu tịnh độ, nhược đắc kiến Di Đà, vạn tu vạn nhân khứ, hà sầu bất khai ngộ. Tức là nếu mà không thiền mà có tịnh độ, nếu mà được gặp A Di Đà thì vạn người tu vạn người đều đi lên đó được, thì buồn lo cái gì mà không sợ khai ngộ, trước sau thì cũng được khai ngộ. Người chưa minh tâm kiến tính nhưng lại quyết chí cầu sinh Tây Phương Cực Lạc, hạng tinh tấn tu định huệ chắc được vãng sinh đã đành. Nhẫn đến kẻ cả đời tạo ác, lúc sắp chết mà có tâm ăn năn hổ thẹn, chỉ thành khẩn xưng Nam Mô A Di Đà Phật, dầu chỉ được trong 10 tiếng liền tắt hơi, đều nhờ nguyện lực của Phật nhiếp thọ vãng sinh tịnh độ, như chương cửu phẩm vãng sinh trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật đã nói rõ. Tức là cho đến người ác mà nếu mà lúc lâm chung mà nếu mà hối hận mà niệm Phật thì cũng có thể được vãng sinh, trở cái lực duyên của Phật. Bởi vì cái khi mình sắp chết đó thì cái chủng tử nó hiện hành, ác nghiệp nó bắt đầu hiện hành lên, nếu mà đời mình làm ác nhiều. Và khi đó mình sợ sệt lắm, mình thấy những cái cảnh ác. Nhưng mà nếu mà mình có thể niệm Phật được thì cái hình ảnh Phật khi nó hiện thì cái cảnh ác kia nó tạm lui. Và nếu cái lúc đó mình tắt hơi á, thì trước khi mình mất á, theo mật tông hay là theo tịnh độ, cái lúc chết rất là quan trọng. Mà ngay cả đến theo thiền hay theo tất cả. Tại vì hiện thế cái nhân duyên của mình là con người và biết đến đạo pháp và được tu học, thì cái lúc chết của mình là coi như là kết quả kỳ thi của cả một đời suy nghĩ và hành động. Và khi như vậy tất cả những nhân duyên mà mình đã gieo trồng cho một đời nó hiển hiện. Mà nếu mà cái nào cái ác nó mạnh á, nó nhiều á, thì nó hiển hiện mạnh hơn và nhiều hơn. Và mình chết trong cái cảnh ác đó thì cảnh ác đó là cái cảnh cho mình tái sinh vào đời sau. Thế chẳng hạn mình hay đánh đập người ta, thì khi mình đánh đập người ta thì con mắt mình nhìn thấy cái cảnh đau đớn, người ta khóc lóc, bịt đầu bịt cổ, người ta khóc lóc. Thì khi mình sắp chết, những cái hình ảnh đó nó hiện lên, mình cũng thấy những cái người đó, người ta ôm đầu ôm cổ khóc lóc trước mặt mình, la oán thù hận, mình sợ hãi ghê lắm, mình cảm thấy cô đơn sợ hãi, mình la làng lên và mình chết đi. Thì khi mình chết đi trong cái đời sau đó, mình tối ngày phải ôm đầu ôm cổ bị người ta đánh đập, rồi mình cũng la khóc hệt như vậy. Còn nếu mà đời làm thiện đó, thì những cái khuôn mặt vui vẻ của mọi người, mừng rỡ, cảm động của mọi người nó ăn vào trong tâm trí của mình. Qua cái nhận thức in vào trong ý thức, mình thấy những khuôn mặt vui mừng, hớn hở nhờ thọ lãnh cái sự giúp đỡ của mình. Những khuôn mặt vừa cảm kích, vừa tri ân, vừa sung sướng. Những khuôn mặt nó ăn vào thì khi mình sắp mất nó hiển hiện. Mình thấy những khuôn mặt tri ân, cảm kích, hạnh phúc. Cho nên mình chết bình thản lắm. Mình vui, mình cảm thấy xung quanh người ai cũng nhìn mình có mắt tri ân. Và khi mình chết đi, trong cái đời sau, mình luôn luôn được cảm kích, được hạnh phúc. Đó, khi được người ta giúp đỡ. Và mình cũng luôn luôn tỏ cái tinh thần tri ân khi được người ta giúp đỡ. Và mình luôn luôn được cái nét mặt sung sướng, hạnh phúc khi được giúp đỡ. Cho nên cái người được hay được giúp đỡ là người gọi là may mắn. May mắn nó đâu phải tình cờ. May mắn nó là nhân duyên. Làm thiện thì được may. Mà ở đời đó, mà có may mắn, thì có khả năng là thành công thôi. Hai đó là yếu tố để thành công. Khả năng ít mà may mắn nhiều thì còn thành công nhạy hơn là khả năng nhiều mà may mắn ít. Hai cái đó là hai cái yếu tố ắt có và đủ để thành công. Nhưng mà khả năng may mắn nó mạnh hơn. Cho nên nếu khả năng của mình có 5 mà may mắn mình 10, mình thắng cái anh khả năng 10 mà may mắn có 5. Mình thấy rõ như vậy. Thế thì chính những cái đó, đó là nó biến chuyển cho mình cái nhân duyên theo đúng như vậy. Cho nên nếu bây giờ mà mình được Đức Phật hiện hình lên á, tức là thấy cái hình ảnh của Đức Phật trong tâm trí mà mình mất, thì nếu không đủ lực để vãng sinh tịnh độ, thì trong đời sau cũng lại được biết đến Phật Pháp, sinh vô cái thời, sinh vô chỗ nào á, thì cũng vào cái thời đó là cũng có Phật, có Pháp, mà mình được nghe Phật, nghe Pháp. Không thôi thì vào cái thời mạt Pháp như vậy cũng được đi chùa lễ Phật, học đạo, hy hữu vô cùng nhân duyên của tất cả mọi người đấy. Là thời mạt Pháp. Cho nên trong kinh có nói một câu về này, tu... tu nghĩa là ở Ta Bà một ngày một đêm này á, thắng là tu ở tịnh độ, dù là nhiều ngày hơn. Tại vì ở Ta Bà này khó tu lắm, mà chịu tu là siêu. Đó. Còn tịnh độ thì quá dễ tu, bởi vì tịnh độ đi đứng nằm ngồi hít thở đều là chuyện tu hết, nó bình thường thôi. Còn cái này ở cái hoàn cảnh này, cho nên ví dụ như bà lão ăn mày nghèo khổ kia cúng hai hào dầu mà thành Phật, a sở thế cũng vô số phần thành. Là tại vì nhờ cái phát tâm đó nó mạnh hơn. Cho nên ở Ta Bà mà chịu tu là cả một cái chuyện hy hữu. Hy hữu đó là cái phước báo nữa. Nhưng mà nếu mà tu mà còn tinh tấn nữa thì còn cho nên Đức Phật Thích Ca thành Phật nhanh hơn Đức Phật Di Lặc. Phát tâm sau 40 tiểu kiếp mà thành Phật trước. Tại nhờ Di Lặc luôn luôn tu vào những cái hoàn cảnh tịnh độ. Mà Thích Ca Mâu Ni chuyên môn tu ở Quế Độ. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới được khen ở trong kinh A-di-đà là hành thử nan sự đắc an ẩu đa la tam miệu tam bồ đề. Tức là làm những cái chuyện khó làm vô cùng ở cái thế giới này để mà đắc được an ẩu đa la tam miệu tam bồ đề. Cho nên 10 phương Phật đều lên tiếng khen ngợi Đức Thích Ca Mâu Ni. Là bởi cái đi lại như vậy. Nhưng mà dĩ nhiên Thích Ca Mâu Ni hiếm lắm, trong bao nhiêu Đức Phật có một Thích Ca Mâu Ni à? Ít lắm. Mình là làm không nổi đâu. Cho nên Trung Cục nói gì nói, biết đó, biết rằng là Ta Bà này tu một ngày một đêm nó thắng ở bên trên Cực Lạc tu đến chục ngày chục đêm nữa. Nhưng mà điều biết như vậy đó, nhưng mà thôi, mình làm không nổi, tại vì tu một ngày một đêm ở đây mình bức á. Rồi, thế thì người chưa minh tâm kiến tính nhưng... đó, chẳng hạn như đến người làm ác đó mà niệm Phật 10 niệm nói mà chung cục cũng được vãng sinh rồi mới giải thích. Tức là nếu mà, nhưng mà dĩ nhiên phải gieo nhân duyên niệm Phật thì lúc chết mới niệm được. Còn nếu không gieo nhân duyên niệm Phật bao giờ hết thì niệm gì nổi. Đó. Cho nên trong đời sống thì cũng có niệm lai lai đi. Thì ít ra trong cái lúc bấy giờ nó sắp chết đó, sợ quá nó hồn vía lên mây khi thấy quỷ vô thường nó đến. Thì hồi đặt niệm Phật thì lúc đó may ra. Đó. Nhưng mà bây giờ phải huân tập. Chứ còn lúc đó nó líu lưỡi mà quên mất tên Đức Phật là gì rồi. Lập bập mà cứ Nam Mô A vậy là không kịp nữa, là nó tắt thở là xong. Đó. Cho nên phải quen miệng, phải nhanh miệng, tức là phải nói hoài, tức là hở cái là chào nhau cũng là A Di Đà Phật. Mình Phật tử trong khóa học này gặp nhau là A Di Đà Phật. Làm gì cũng là A Di Đà Phật. Ai kêu mình cũng là A Di Đà Phật. Rồi người ta kêu tên mình thì mình là A Di Đà Phật. Mình tập như vậy á, không có đó sự thiệt á. Mình phải luôn luôn như vậy để cho nó quen đi. Thế chẳng phải là muôn người tu, muôn người vãng sinh là gì, nhưng nơi đây nên nhận thêm rằng Phật A-di-đà phát đại thể nguyện nhiếp thọ chúng sinh niệm Phật như mẹ nhớ con. Nếu người niệm Phật thiết tha chí thành như con tưởng mẹ, thời cùng Phật cảm cách, không luận niệm Phật lâu mau nhiều ít đều được tiếp độ cả. Chẳng nên đem sự niệm Phật một cách lơ là, lây lắt mà so sánh. Sau khi vãng sinh cực lạc thế giới, rầu rằng sự thấy Phật nghe Pháp có sớm muộn khác nhau, song đều đồng dự thánh lưu. Thánh lưu tức là thánh quả đó. Chóng hay chày đồng chứng thánh quả. Đã chứng thánh quả thì cần gì bàn đến vấn đề khai ngộ. Đó là khi gặp Phật A-di-đà lo gì không được khai ngộ. Cho nên cứ gặp Đức Phật A-di-đà đi thì không có sợ gì cái chuyện không khai ngộ. Cho nên niệm Phật mà lơ là như vậy, hay là trước giờ lâm chung niệm được 10 niệm đó thì được vãng sinh đấy, nhưng mà hạ phẩm hạ sinh. Và khi hạ phẩm hạ sinh về thì phải lâu lắm cái hoa nó mới nở, mới được gặp Phật, mới được nghe Pháp. Mà còn thượng phẩm thượng sinh thì gặp liền, trung phẩm trung sinh thì trờn trúc, và trung phẩm trở xuống từ thượng sinh cứ hạ xuống, còn hạ thì thôi lâu lắm. Mấy người kia trong cái niệm Phật tu hành cho đến khi nào mà nhân duyên thời tiết nó đủ, tức là phúc đức nó đủ thì hoa sen nở mới được thấy Phật. Và thì hạ phẩm là cũng đỡ rồi, phẩm nào cũng được hết, có phẩm là được rồi. Có thiền mà không tình độ. Bài kệ thứ 3: 10 người hết 9 trần chờ, đến lúc ấm cảnh hiện tiền, chớp mắt theo đó mà đi. Nguyên âm là: hữu thiền vô tình độ, ấm cảnh nhược hiện tiền, thập nhân cửu ta lộ, miết nhĩ tùy tha khứ. Hàng này giàu triệt ngộ thiền tông, minh tâm kiến tính, nhưng kiến tư phiền não chưa dễ gì đoạn trừ. Phải trải qua nhiều công phu tu trì, gọt rửa cho sạch cả mới ra khỏi luân hồi sinh tử. Nếu còn một phần phiền não thì lục đạo luân hồi vẫn y như cũ, nói chi đến người chưa đoạn được phần nào. Biển sinh tử rộng sâu, đường bồ đề xa vời, chưa kịp quy ra mà tử thần đã đến. Quy ra là về nhà. Về nhà đây có ý nói là chưa kịp mà giải thoát. Về nhà đây là giải thoát. Xuất tam thế gia này á, xuất nghĩa là tam giới gia này này, để mà trở về với lại cố hương, tức là trở về với lại cái nhà chính của mình, tức là cái nhà Phật Pháp, là cái tòa nhà giác ngộ. Cho nên chưa kịp quy ra mà tử thần đã đến. 10 người đại ngộ hết 9 người như vậy, đó là trong 10 người hết 9 người là trần chờ rồi. Thế chữ ta trong nguyên văn là ta đà, tục gọi là trần chờ. Còn ấm cảnh là trung ấm thân cảnh, chính là lúc lâm chung những cảnh hiện thiện hay ác đã gây tạo trong đời này hay đời trước đều tuần tự hiện ra, như hồi nãy tôi giải thích ạ. Trong chớp mắt liền theo cảnh nào mạnh nhất mà đi thọ sinh không thể tự chủ được, tức là nghiệp lực ạ. Tức cái cảnh nó kéo mình đi thọ sinh, đầu thai vào cái cảnh như vậy, cái cảnh mà mình thường tạo cái nhân duyên. Cho nên cảnh thiện thì mình sẽ rơi vào thế giới thiện, cảnh ác rơi thế giới ác. Cái luật luân hồi này không có cái ông Diêm Vương xử kiện mà bà ba cháu cà bác kể đâu. Mà cái luật luân hồi này nó hết sức là, nghĩa là tự động theo nghiệp lực, chứ không phải con Diêm Vương nhiều khi cũng xử sai sao, rồi cũng ăn hối lộ sao. Mà Diêm Vương ăn hối lộ nhiều lắm, người ta cúng vàng cúng bạc gửi xuống. Người nào mà giàu thì dân dưới địa ngục là sướng, là dân Việt Nam mấy dân tàu, còn mấy anh ngoại quốc là dưới làm cu ly không à, tại không có ai cúng hết đó. Việt Nam là cúng Mercedes, cúng nhà lầu xe hơi, đô la vàng bạc này kia, heo bang gửi xuống cả sập đó. Không biết ở chỗ đó cơ quan bưu điện ở đó thiết lập hồi nào, lãnh đồ làm sao tôi cũng chưa biết nữa. Không biết có cái kho chứa mấy cái xe Mercedes, là cũng gọi rằng là tội nhân gì ở trong ngục tù đang bị xiềng ra lãnh Mercedes. Tôi cũng biết đóng thuế bằng cái gì đây, không hiểu. Ở dưới đó đóng thuế vui lắm, đóng thuế là mỗi lần đóng như vậy là bị cưa 3 lần. Tôi không biết rằng là gửi sao, có người gửi cả trâu bò xuống dưới nữa, trâu gửi bò xuống đó, gửi đủ thứ, gửi cả xe ngựa xuống cho đi, gửi cả người hầu người hạ ở trong tù bị xiềng bị xích, mà còn có người hạ nó tù nó còn ghét thêm nữa, quỷ nó còn ghét thêm nữa, rồi còn gửi cả xe ngựa xe gì xuống, rồi mình gửi xuống là mình trù người thân nhân của mình ở dưới địa ngục chắc. Còn nếu mà vãng sinh rồi mình gửi Mercedes lên nó lái đâu đi đâu. qua A-di-đà sẽ gọi lại bảo chứ đi đâu á, làm gì á. Rồi cái xe nó lên, nó rồi gửi trâu gửi bò lên trên, nó ta tịnh độ trâu bò lên rồi nó phóng uế bừa bãi hay sao? Rồi sao mà gửi với trâu bò lên trên tịnh độ được? Còn nếu mà mình, nếu mà tịnh độ sung sướng quá rồi không cần đến mấy thứ đó nữa, mà trên lên trên nó có cỏ đâu cho trâu bò ăn. Cho nên tôi dẹp trâu bò sang bên đi. Mà nếu mình trù rằng là xuống dưới địa ngục rồi mình gửi, tức là phải mình trù người thân mình dưới địa ngục chắc. Cho nên chính những cái lý lẽ mà đốt vàng đốt bạc đó thì mình cũng dẹp dùng. Hả? Đó là đều không phải của Phật Pháp hết á. Thay vì đốt nó thì cái tiền nó đi phóng sinh. Đó. Mua chim mua cá nó thả cầu cầu siêu cho hương linh, hồi hướng cái phước đức cho hương linh. Chứ đi đốt đi gì cũng chẳng được cái gì hết trơn. Mà làm sao ai kiểm nhận được Diêm Vương có gửi văn thư đến đây nói là mới đổi tiền rồi. À, còn tiền ở dưới đó in lậu nhiều quá rồi, không xài được nữa, lạm phát nặng nề rồi, cho nên đổi tiền rồi. Rồi ở dưới đó mua bán gì dưới đó? Làm như địa ngục có shopping nhiều lắm á. Thế cho nên mình biết rằng là khi mà đến là bị kéo đi liền đó, tử thần nó đến là kéo đi liền. Cho nên tổ Quy Sơn bảo như người mắc nợ, chủ mạnh kéo trước. Đó, thì dù anh nợ nhiều thì các anh nào mà anh chủ nợ nào mạnh nhất là anh chủ nợ đó là túm cổ anh này trước nhất. Đầu tâm nhiều mối chỗ nặng riêng xa, cương của giới tổ và thảo đường phải nên biết. Đó cho nên đến cả người tu mà có trí tuệ rồi đó mà còn bị như vậy nữa, còn bị đọa nữa, tức là bị lầm lạc, bị rơi. Tức là hàng giới tổ và thảo đường phải biết. Giới tổ thảo đường đó là ai? Ngũ tổ giới diễn chuyển sinh làm Tô Đông Pha. Tô Đông Pha tiền thân là ngũ tổ giới diễn, là một vị thiền sư. Cho nên Tô Đông Pha làm thơ thiền dữ lắm á, giỏi lắm á. Vì vậy mà Tô Đông Pha cũng là một nhà Phật học rất giỏi. Chơi với lại bạn thân của Ngài Phật Ấn. Và Phật Ấn thiền sư. Còn Thanh Thảo Đường chuyển thân làm Tăng Lỗ Công. Hai vị này là bậc đại ngộ nhập thâm thiền định. Ngài Thảo Đường mỗi lần ngồi thiền 49 ngày mới xuất định. Hai ngài nếu kiêm tu tịnh độ quyết định thượng phẩm vãng sinh thành Đại Bồ Tát, nhưng vì chỉ chuyên một mặt tu thiền, nơi đời kế phải sa đọa, rất tiếc, rất tiếc. Đó. Rồi đó là chưa kể tới Lương Võ Đế. Lương Võ Đế cũng vậy nữa, đời trước cũng là một vị tăng, sư huynh đệ với Chí Công Hòa Thượng. Đời sau này làm đệ tử Chí Công mà lại làm vua, tức là Lương Võ Đế. Đó. Thế cho nên mới biết ở trong cái chốn luân hồi này nó nguy hiểm vô cùng. Cứ nếu mà Bồ Đề Tâm không vững á, thì nó có thể trổ cái phước. Tại khi mình tu thì nó có cái phước. Khi cái phước đó nó trổ, dù mình đồ chúng đông đảo, mình có phước báo mà mình lại cứ tạo thêm phước, mà không có tạo thêm cái trí huệ, không có chịu nghĩ giải thoát. Mà cứ nghĩ chuyện tạo thêm phước bằng cách rằng là, đó, bằng cách rằng là cầu nguyện cho mọi người, giúp đỡ mọi người, làm toàn những cái chuyện Phật sự này kia gì đó. Nhưng mà nó thiên về không phải cầu thành Phật, không nghĩ tới thành Phật mà cũng cầu thành Phật. Thì cái phước báo nó trổ ra, có thể đời sau thành vua. Đó. Thì đồ chúng nó đông đảo, những cái người mình giúp đỡ nó trở thành thần dân, trở thành quan quần thần của mình. Để kiếp đó mình thành vua. Thành vua rồi thì bắt buộc không thể đặng đừng được, phải nhúng tay vào đủ thứ chuyện, thanh toán, giết chém, ha? Suy tính, tính toán, cái nghiệp nó chiêu cảm, đời sau nữa nó đọa. Cái con đường tu nó bị chạy lạc hết. Tại cái khả năng nó có khi mình phát sinh mà mình cầu thành Phật. Cho nên cái quan trọng cái là nếu mình có cái công đức như vậy, mình hồi hướng công đức đó để vãng sinh tịnh độ. Chắc chắn đâu có chuyện mà thành vua hay là thành Tô Đông Pha hay là thành cái gì đâu. Còn anh đâu khá. Nếu không đủ công đức, không biết thành cái giống gì nữa. Mình chưa biết được. Đúng không? Có người giải chữ ta là lầm. Còn ấm cảnh là ngũ ấm ma cảnh. Ngũ ấm ma cảnh là trong kinh Lăng Nghiêm. Đó là vì chẳng hiểu nghĩa chữ thiền cùng chữ có thiền. À. Nên mới cắt nghĩa sái quấy đến thế. Bao giờ có bực đại triệt đại ngộ. Lại trong 10 người, hết 9 người lạc đường đi theo ngũ ấm ma mà bị ma dựa. Luận về người tu mà bị ma dựa là toàn những hạng tăng thượng mạn, không thông giáo lý, không ngộ tự tâm, tu mù luyện đuôi mà bị hại thôi đó. Tu mù luyện đuôi, tức là không có dựa vào ai, là cứ bày tự lực của mình, tự hào và tự lực của mình đó, mà không có chịu mà tự cầu tìm thiện tri thức. Cho nên mới bị như vậy, mới bị ngũ âm ma, chứ còn những vị triệt đại ngộ kia đó đâu có bị như vậy. À, không có bị ngũ âm ma được. Nó chỉ có lạc cái phước thôi, cái phước nó dẫn đi. Sao lại đem gá cho các bậc đại triệt đại ngộ? Vấn đề này quan hệ rất lớn, không nên biện rõ. Bài kệ thứ tư, tổ nói, không thiền cũng không tịnh, giường sắt nóng cùng cột đồng, trải muôn kiếp đến ngàn đời, không nương cậy vào ai được. Đó. Là người nào mà không thiền, không tịnh thì 10 người tu như vậy, 10 người tu không thiền, không tịnh, 10 người tu, 10 người chứng. Tức là 10 người chứng quả báo. Chứng quả hết nhưng mà không phải thánh quả đâu, mà chứng cái quả gọi là quả báo. Và quả báo là gì? Là giường sắt nóng cùng cột đồng lửa. Thì là người nào mà không thiền mà cũng không tịnh luôn đó, thì những cái đó nó chờ. Có người nhận lầm rằng không thiền không tịnh là những kẻ vùi đầu tạo nghiệp ác, không tu hạnh lành, hiểu như thế là sai. Không thiền không tịnh không phải là chỉ có tạo ác không thôi đâu. Nên biết pháp môn của Phật dạy nhiều vô lượng, chỉ có thiền cùng tịnh là đúng cơ hơn hết. Tại vì thiền định là căn bản. Thiền định là căn bản đó, của tất cả mọi cái tu. Cho nên tông phái nào cũng sử dụng tới thiền định, chứ không phải thiền định là một cái riêng biệt của thiền tông. Thiền tông cũng thiền định, mà tông nào cũng thiền định, nhớ như vậy. Nhưng đời sau này lầm lẫn một cách ngộ nghĩnh, một cách thiếu căn bản vô cùng. Có tông nào mà không có thiền định đâu. Tông nào, đạo Phật khi nào cũng nêu giới định huệ. Đâu phải giới định huệ chỉ dành cho thiền tông. Giới định huệ là dành cho hết thầy, Phật Pháp. Nhưng mà thiền tông lại là một cái môn sở dĩ gọi là thiền tông, là thiền nó lại có một cái lối định đặc biệt. Tức là định nó không dựa vào sự ngồi. Đó. Mà lại thiền tông nó là một cái sự là đi đứng nằm ngồi gì cũng thiền, cũng định hết. Thì thiền tông là đặc biệt, là có cái kiểu thiền đặc biệt như vậy thôi. Cho nên gọi thiền tông chứ không phải đời sau này ngồi thiền nó mà nói là thiền tông. Đó. Thiền tông của chư tổ nó khác, mà nếu không cũng ít ra nhiều thì cũng phải tham phải đầu. Mà dù có tham phải đầu nó cũng bị coi như là tổ, cũng bị coi như Như Lai thiền thôi. Đó. Mà tham phải đầu thì không có giống công phu niệm Phật. Công phu niệm Phật thì một ngày niệm một tiếng, xong rồi nghỉ một tiếng, xong niệm một tiếng thì được. Còn quán phải đầu thì không được dứt quán. Rồi phải luôn luôn liên tục tạo cho cái nghi tình nó càng ngày càng mạnh. Rồi đến khi nghi tình nó vỡ thì giác ngộ. Cho nên tham phải đầu không có cái chuyện mà một ngày một tiếng, một ngày hai tiếng được. Mà tham phải đầu là phải vứt hết mọi duyên. Dứt hết mọi duyên. Chỉ chú trọng vào cái thoại đầu đó, sống chết cái thoại đầu đó. Mà chuyện đó mình làm được với cái thời buổi này. À. Cho nên người tu hành mà chưa đại triệt đại ngộ là không thiền, lại cũng không có tín nguyện niệm Phật là không tịnh. Đã không có định huệ, quán tu đoạn hoặc chứng chân, lại không do đâu nhờ nguyện lực của Phật nhiếp thọ để đái nghiệp vãng sinh, hiện đời tu hành có phước đức, cảm được phước báo nhân thiên ở đời sau á, chưa chứng thánh trí tất bị phước nghiệp xoay chuyển, sẽ mê say nơi cảnh trần dục lạc mà tạo nhiều tội, đã tạo tội ắt khó trốn khỏi quả ác nơi địa ngục ở đời sau, cả kiếp chịu khổ trên giường sắt nóng bên cột đồng đỏ để đền tội tham dâm hại vật. Chư Phật, chư Bồ Tát dù luôn thương xót nhưng vì ác nghiệp của họ tự chuộc lấy nên không được độ. Cho nên bài kệ nói muôn kiếp ngàn đời không nương cậy vào ai được, lại không có nhân duyên với chư Phật. Cho nên chư Phật có hiện hữu cũng không có, họ cũng tin, họ cũng dựa, họ cũng thấy. Mà đừng nói là những người tạo áp đạo, nên mình bảo đến ngay cả Phật giáo đồ mà nhiều khi còn không chịu tin Phật nữa. Mà gọi là Phật giáo đồ. Người xưa có nói phàm người tu hành mà không có chính tín cầu sinh cực lạc, đi tu các thiện pháp khác thời gọi là oan gia ở đời thứ ba, đó là ngài Huệ Viễn nói, chính là một ý về bài kệ này. Bởi vì đời này tu hành đời kế hưởng phước, rồi ỷ phước lực mà tạo nghiệp ác, tất đời kế tiếp bị đọa lạc, được hưởng phước giả tạm nơi đời kế mà nhiều kiếp thọ khổ ở tương lai, dầu trong mãn tội địa ngục nhưng còn phải trải qua ngạ quỷ và súc sinh, biết đâu rồi sẽ không còn tạo nghiệp ác thêm mà biết đâu rồi sẽ không tạo nghiệp ác thêm mà đọa xuống nữa. Thì Hòa Thượng Trí Tịnh có nói rằng là tôi nhớ một cái đêm tôi đang tụng kinh dưới một cái ngọn đèn dầu đó, thì có một con thần lằn nó bò xuống, nó nằm ở bên ngọn đèn, nó ngước đầu lên, nó nhìn về phía tôi. Tôi ngỡ là nó nghe kinh, lòng mừng cho con vật biết phát tâm. Tôi to tiếng tụng và nhìn nó, bỗng một con bướm đáp xuống và nó đớp lấy mồi rồi tha chạy. À, tái ra là nó rình mồi chứ không phải có ý nghe kinh. bất giác tôi xa nước mắt. Đó, kinh ngay đó nó mà nghe được đọa cái thân xúc sinh nó như vậy. Mong thoát tam đồ được thân người là điều rất khó, cho nên đời này hưởng phước, đời trước tại đời nay tạo phước, đời sau hưởng phước, rồi do hưởng phước mà tạo ác nghiệp, đời thứ ba bị khổ. Rồi do đời thứ ba bị khổ, đời thứ tư nó kéo, cái khổ nó cứ kéo hoài qua nhiều đời. Cho nên biết rằng là cặp cô độc khi mà đi xây dựng tịnh xá kỳ viên, Đức Phật giao phó công tác nơi trên, ngài cùng với lại cấp cô độc cùng với lại tôn giả sai lại phất đo đất á, thì tự nhiên cấp cô độc thấy xá lợi phất bùi ngùi than thở, vẻ mặt mà buồn thương ghê lắm. Thì xá lợi phất mới cấp cô độc mới hỏi ngài xá lợi phất là cớ gì vậy. Thì ngài xá lợi phất mới nói là ta nhờ huệ nhãn mà biết rằng hồi thời Phật Tỳ Bà Thi về quá khứ, nơi đây có con kiến đen trải qua thời Phật Thi Khí, Phật Tỳ Sa Phù, Phật Câu Lưu Tôn, Phật Câu Na Hàm, Phật Ca Diếp, và hiện nay Phật Thích Ca Mâu Ni. Con kiến ấy cứ mãi luân hồi và bây giờ vẫn đáo hoàn thân kiến, chính là con kiến đen đang bò ở trên đất đây thầy. Nghĩ mà xót thương cho chúng sinh mê muội muôn kiếp trầm luân, cho nên ta không khỏi chạnh lòng xót xa. Nghe xong cấp cô độc cũng cảm thấy bùi ngùi xót thương cho cái thân phận con kiến. Tại vì khi hai thầy trò đang đo thấy con kiến đen nó bò trên mặt đất thì xá lợi phất buồn rầu ghê lắm. Tại do cái huệ nhãn biết được tìm kiếp của con kiến mà trải qua bảy chư Phật, con kiếm nó vẫn là con kiếm. Vậy mới biết rằng là một phen mất thân người muôn kiếp khó trở lại, nhân duyên gì để trở lại thân người đây, khó vô ngần. Vì vậy mà nếu giao nhân duyên cầu vãng sinh bằng cách niệm Phật, giao nhân duyên với Phật, niệm pháp để mà hành thiện pháp, để thành Phật vãng sinh, để cứu độ chúng sinh, thì mình khổ muôn đời, từng nó nói là chuyện cứu người nào. Tổ Vĩnh Minh sợ người đời không nhận được chỗ lợi ích rất lộng lớn của pháp môn niệm Phật vãng sinh nên đặc biệt làm kệ này để chỉ dạy. Đó. Thế thì Thượng Tòa nghe Mộ Liên Pháp Sư giảng đến đây đứng dậy chắp tay thưa với một giọng đầy xúc cảm. Tôi đời trước tạo tội gì mà đến nỗi mê muội, hôm nay may mắn được nghe Pháp Sư giảng dạy chắc cũng do nơi phước của đời trước. Tôi thành thật xin dự vào hàng tăng chúng ở đây để được hầu hạ Pháp Sư sớm tối. Mộ Liên Pháp Sư khiêm tốn nói, bần tăng đây có tài đức gì mà dám lánh lời của Thượng Tọa, những lời tôi vừa giảng giải ở trên chỉ là thể theo ý của Phật Tổ. Nếu Thượng Tọa có thể ngưỡng tin nơi Phật Tổ mà hoằng dương môn tịnh độ, thời báo được ơn trên và tiêu được cái tội cũ, xưa kia ngài thiên thân hoằng dương đại thừa để chuộc tội, chót lỡ hủy báng. Thượng Tọa nếu có thể noi theo gương của thiên thân Bồ Tát từ bần tăng này xin xả thân cúng dường. Thượng Tọa liền lễ Phật niệm hương phát nguyện rằng, con bắt đầu hôm nay chuyên tu tịnh nghiệp, trông mong lúc lâm chung được vãng sinh thượng phẩm, thấy Phật nghe pháp liền chứng vô sinh, sau rồi dùng sức thần thông tự tại, không rời cực lạc, phân thân ở khắp thập phương thế giới, hoặc thuận hoặc nghịch, hoặc ẩn hoặc hiện, hiển dùng đủ phương tiện hoằng thông môn tịnh độ để cứu khổ chúng sinh mãi đến cùng tận thuở vị lai không ngừng không nghỉ. Hư không có tận, chí nguyện của con vẫn vô cùng, cúi mong Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, thập phương Tam Bảo đồng bùa Đức Từ Nhiếp Thọ chứng minh cho con. Mộ Liên Pháp Sư mới khuyên thêm, về sự tịnh độ là đại nhân duyên, về lý tịnh độ là tạng bí mật, nếu Thượng Tọa có thể tín thọ phụng hành, đó là đem công đức trang nghiêm của Phật mà trang nghiêm cho chính mình đấy. Thượng Tọa liền vâng dạ vái chào mà lui ra. Đó. Thì Hòa Thượng Chí Tịnh kết thúc bằng một bài kệ, nguyện đem công đức việt dịch này hồi hướng trang nghiêm tịnh Phật độ, cầu cho kẻ thấy cùng người nghe đồng tu niệm Phật sinh cực lạc, hoan ở thấy Phật nghe pháp khâm nghiệp chướng tiêu trừ phiền não sạch, thần thông trí huệ độ muôn loài, đồng về cực lạc đồng thành Phật. Thì quyển sách này đến đây là hết. Có phụ lục cái lịch sử của ngài Linh Chi luật sư. Có lẽ mọi người học cái luật nó hay nghe nhắc tới Linh Chi luật sư là một vị tu tập tịnh độ. Đó. Linh Chi còn gọi là Nguyên Chiếu đại sư, tự là Trảm Nghiêm, họ Đường, người ở Dư Hàng, lúc đầu ngài chuyên học luật với Huệ Giám luật sư, sau theo hầu thần Chiếu Thiền sư nghe giảng giáo quán thiên thai. Khi ngài thọ giới Bồ Tát thì Quảng Từ Pháp Sư giới quang phát chiếu cả giới đàn. Cảm sự linh ứng ấy, ngài chuyên nghiên cứu luật tạng, cầm bát cất thực nơi chợ. Về sau ngài chỉ chùa Linh Chi 30 năm chuyển giới độ tăng hơn 60 hội. Hằng ngày ngài chuyên trí nơi tỉnh độ, ngài thường nói lúc sống thời tôi hoàng truyền giới luật, khi chết thời về cực lạc, đó là chỗ sở đắc của tôi. Ngài có soạn nghi tịnh độ lễ sám và viết lời tựa rằng, nguyên chiếu này từ khi đến giới đàn bàn biết chuyện lo học luật, kế gặp thiên thai thần ngộ, sử khiêm pháp sư hết lòng giúp đỡ và sách tấn, tôi mới nghiên cứu Phật thừa và do đó tôi phát nguyện thường sinh tại Ta Bà ngũ trưởng ác thế làm đại đạo sư dìu dắt quần sinh đem về Phật đạo, tức là thường sinh ở Ta Bà không có lên tịnh độ. Tôi đọc Cao Tăng truyện thấy Huệ Bố pháp sư nói cực lạc giàu thanh tịnh mà chẳng phải chỗ nguyện cầu của tôi. Giả sử 12 kiếp hưởng vui trong hoa sen đâu bằng ở tam đồ cứu khổ chúng sinh. Do đây tôi càng nắm chắc chí hướng cũ, tức là nhất định không vãng sinh, thề nguyện nhiều đời nhiều kiếp sinh ở Ta Bà để độ sinh. Trải qua nhiều năm chọn không có quan niệm quy hướng nên môn tịnh độ, lại thêm khinh chê người tu tịnh nghiệp. Năm nọ tôi mang bệnh nặng, thân gầy yếu, tâm mê loạn, trong lúc đó toàn hoàn toàn không chủ định, nếu chết sẽ không biết đi về đâu. Sau khi bệnh